Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmenti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Sự Chọn Lựa Của Người Tín Đồ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh là cái sự chọn lựa của mỗi một người chúng ta trong cái đời sống hàng ngày của mình, của một người tín đồ. Và tôi muốn được dùng một câu chuyện của một nhân vật ở trong Kinh Thánh để chúng ta so sánh sự chọn lựa của người đó với những cái sự chọn lựa mà chúng ta có thể nào là một cơ đốc nhân cũng có thể làm giống như vậy hoặc là khác hơn. Ở trong chuyến đi Israel vừa qua, khi chúng tôi đi qua thăm Israel và Jordan, thì chúng tôi được đến thăm miền một nơi gọi là biển chết. Quý vị đã nghe nói tức là Dead Sea, mà Kinh Thánh có đôi khi còn gọi là biển muối. Lý do biển này được gọi là biển chết là bởi vì không có một sinh vật nào hay là cây cỏ nào sống được trong nước này. Lượng muối ở trong cái biển chết là 29%, rất là cao so với biển thường mà chúng ta đi tắm là chỉ có 4% mà thôi. Cho nên khi mà lượng muối cao đó, chúng ta thả mình trên nước, trên cái biển chết đó, không có bị chìm. Nhưng cũng có người chết chìm, tức là bởi vì rất là khó, một khi mà đã nổi rất là khó để mà đẩy cái sức nặng của mình xuống cái chân để đứng lại được. Cho nên nếu mà lỡ mà lật người một cái thì cái mặt sẽ đập vào nước và không làm sao mà trở mình hay là đứng được. Vùng sa mạc chung quanh biển chết không có sự sống. Nhưng đây mà là nơi mà 5.000 năm trước sách Sáng Thế Ký ghi lại là một đồng bằng, một thung lũng trù phú và có 5 thành phố giàu có được xây dựng ở đó. Ngày nay các nhà khảo cổ họ đã tìm được dấu tích của 2 thành mà họ đoán là tàn tích của thành Sodom và Gomorrah mà Kinh Thánh đã nói đến. Trong văn hóa thời nay hay là trong văn hóa của Kinh Thánh, những cái thời kỳ Kinh Thánh, Sodom và Gomorrah là thể hiện tội lỗi của loài người. Kinh Thánh nhiều lần khi nói đến tình trạng tội lỗi và hung ác cùng cực của một nơi nào đó hay là của cái dân nào đó thì là đều so sánh đến tên của 2 thành phố này. Chúng ta sẽ tìm hiểu coi thứ Kinh Thánh đã nhắc đến những tội lỗi nào của 2 thành phố này. Mà thưa Hội Thánh, chúng ta cũng có thể đang sống trong một những cái thành phố Sodom và Gomorrah và chúng ta có thể nào cũng đã vấp phạm những tội lỗi như thành phố dân thành Sodom hay không? Khi mà chúng ta nhắc đến thành Sodom, chúng ta phải nghĩ đến một nhân vật vật chính trong thành đó, tức là ông Lót. Đó là đời sống của ông Lót mà tôi muốn được so sánh với đời sống của người cơ đốc nhân. Câu chuyện của Lót và Abraham được Kinh Thánh ghi lại trong sách Sáng Thế Ký từ đoạn 13 đến đoạn 19. Chúng ta biết nhiều về Abraham bởi vì ông là tổ của đức tin, ông là tổ của dân Israel, ông là tổ của dân của người Ả Rập, của người Hồi giáo, và ông là tổ của đạo cơ đốc giáo. Nhưng mà về Lót thì không ai biết. Cho nên tôi xin được sơ lược cái tiểu sử của ông Lót qua những gì mà Kinh Thánh đã ghi lại. Lót là con trai của anh của ông Abraham, và Lót mồ côi cha, cho nên ông ở với lại cha mình và ông nội. Thì ông cha của Abraham, tức là ông nội của ông Lót, đó làm ông Tare, làm nghề làm tượng, khắc tượng và các thần, cho nên buôn bán rất là phát đạt. Ông Abraham không tin các thần đó, ông không tin những khúc gỗ, những khúc cây, cục đá mà cha mình chạm trổ rồi sơn phết lại là những cái thần thiêng liêng có thể cho ông thờ lại và trông cậy. Nhưng ông biết có một đấng ngoài kia là đấng chủ tể của thiên nhiên, đó là đấng quyền uy vô cùng. Cho nên ông muốn đi tìm đấng đó đặng mà thờ lại. Và Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời thấy Abraham là một người công chính. Sau khi cha qua đời, Abraham thu xếp bán hết mọi tài sản và mang gia đình mình theo lời Chúa gọi. Tác giả sách Hebrew đã viết Abraham bởi đức tin đi mà chẳng biết mình đi đâu. Và khi Abraham đi thì ông dẫn theo vợ là bà Sarai và cháu ruột của mình là Lót. Năm đó ông Abraham đã 70 tuổi, chưa có con. Họ đi theo lời của Chúa gọi. Chúa hứa với Abraham, Ngài sẽ mang ông đến xứ Canaan và Ngài sẽ làm cho dòng dõi của ông lan tràn khắp mặt đất. Đó là sơ về cái thân thế của ông Lót và Abraham. thì Đức Chúa Trời ban phước cho ông Abraham rất rất là nhiều tài sản, súc vật, gia nhân của ông gia tăng. Ông là một lãnh tụ của cái nhóm người, cái làng của ông, cái nhóm dân du mục của ông. Thì nhưng mà Lót cũng vậy, Lót đi theo chú mình cho nên tài sản cũng gia tăng. Nhưng vì súc vật của hai người quá nhiều, vùng đất họ cắm trại không có đủ chỗ cho, không đủ đồng cỏ cho hai cái đàn chiên của hai bên ăn, cho nên có sự tranh giành giữa hai cái nhóm đầy tớ của hai người. Điều đó làm cho Abraham thấy là không có ân phước. Ông mới đề nghị với Lót, với cháu mình. Ở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 8 đến câu 13, ông Abraham mới nói như thế này: chúng ta là cốt nhục, xin người của chúng ta chẳng nên cãi lẫy hay tranh giành nhau. Và cho nên ông Abraham mới nói với Lót là hãy chọn trước, nhìn quanh đi, coi chỗ nào mà con muốn thì con chọn trước, rồi chỗ nào mà con không muốn thì là bác sẽ chú sẽ giữ phần đó. Thì Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Jordan là nơi mà trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom và Gomorrah, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến làng Xoa. Đồng cỏ cũng giống như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua bên đông. Và như vậy hai người phân rẽ nhau. Kinh Thánh thêm một câu nữa: vả dân Sô-đôm là độc ác và là kẻ phạm tội trọng với Đức Giê-hô-va. Ông Lót đã chọn một nơi trù phú, thung lũng này đẹp như là vườn Ê-đen, đẹp như vườn của Đức Giê-hô-va. Nhưng Kinh Thánh cũng tiếp là dân cư lại đây rất là hung ác và đời sống họ nhiều tội lỗi. Ông Lót đã biết điều đó, nhưng ông thích sự trù mật và thịnh vượng của vùng đồng bằng thành Sodom. Lót nghĩ là mình có thể ở chung với họ được, hay là ông nghĩ ông có thể làm chứng về Đức Giê-hô-va cho họ được. Chúng ta không biết ông nghĩ gì, nhưng chắc chắn là Lót đã thấy cái vùng này tốt, làm ăn dễ dàng phát đạt và ông chọn vùng đất đó. Dân thành Sodom, Kinh Thánh nói là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Vậy tội đó là tội gì? Kinh Thánh có nói rõ ràng. Kinh Thánh nhiều lần khi nói lên tình trạng tội lỗi của một nơi nào hay là một loài người thì đều so sánh và nhắc đến hai thành phố này. Chúng ta lật thử ở trong cái lời Chúa răn dạy dân Israel khi mà họ quá tội lỗi, thì ở trong sách Ê-sai, Chúa sai tiên tri Ê-sai đến rầy họ ở trong Ê-sai đoạn 1 mở đầu. Đây là lời tiên tri Ê-sai quở phạt dân Giu-đa. Và ở đây Đức Chúa Trời so sánh tội lỗi của Giu-đa và thành phần lãnh đạo của Giu-đa giống như là dân Sodom và Gomorrah. Ê-sai đoạn 1 câu 10: hỡi những người lãnh đạo của Sodom, hãy nghe lời của Chúa. Hỡi dân chúng ở Gomorrah, hãy lắng nghe luật pháp Đức Chúa Trời. Chúa phán: muôn vàng của lễ các ngươi dân có giá trị gì với ta chăng? Ta đã chán ngán những của lễ thiêu của các ngươi. Vậy nên khi các ngươi giơ tay lên, ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó là tội lỗi của Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc. Họ bất công, họ thiếu tình thương, họ hà hiếp người cô lẻ hoặc là người bần cùng. Bàn tay họ dính máu của những người vô tội mà họ bóc lột và đày đọa. Đó là lời tiên tri Ê-sai. Trong tiên tri Ê-sai-chi-en, khi mà đã Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-sai-chi-en đến đặng cảnh cáo dân Giu-đa về đời sống của họ vì tội lỗi của họ, Kinh Thánh nói, Ê-sai-chi-en nói là: vì tội lỗi của họ chẳng khác chi tội lỗi của Sodom. Chúa mới phán này: này, đây là tội của Sodom em gái ngươi. Nó và các con gái nó có tánh kiêu ngạo. Chúng có dư thừa dực thực phẩm và sống sung sướng nhàn hạ, nhưng không ra tay giúp đỡ người nghèo và người khốn cùng. Chúng hống hách và làm những điều gớm ghiếc trước mặt ta, cho nên ta thấy việc dẹp chúng nó đi là phải lắm. Đó là những cái tội lỗi của hai cái thành này. Thì theo các sử gia Do Thái, họ nói cái tội chính mà cái tội tàn ác nhất của dân thành Sodom là họ đối xử với người nghèo và khách ngoại bang hay là những khách lữ hành đi ngang qua thành họ rất là gian ác. Vì thành này nằm trong một cái thung lũng và một vùng đồng bằng rất là màu mỡ, cho nên họ không có muốn chia sẻ cái sự giàu có của họ với bất cứ người nào. Nên khi các khách lạ đi đến là họ sẽ hành hung, họ hạ nhục. Và người nghèo thì là họ sợ là người nghèo sống lâu, sống nhiều đó thì là ăn mất của họ. Cho nên họ đày đọa người nghèo cho đến nỗi người nghèo chết. Đó là theo lời sử, các sử gia Do Thái nói về thành Sodom. Chúng ta sống ở tại Los Angeles hay là tại bất cứ một thành phố lớn nào trên thế giới, tôi biết chắc chắn là có những khu phố mà chúng ta không ai muốn lái xe đi ngang hay là đi tản bộ vào lúc ban đêm. Không ai muốn đi lạc hay là hết xăng ở trong có những cái khu phố, vì những khu phố đó rất là nguy hiểm. Đó không phải là chuyện tưởng tượng, mình đã đọc trên báo chí, mình đã biết cái thành phố mình sống. Chúng ta không, nhiều khi chúng ta không biết là hạng người nào sống ở đó rồi mình sợ. Chúng ta có thể, quý vị có thể tưởng tượng một cái phần nào cái sự gian ác của thành Sodom khi mà đối với những khách lạ nó cũng tương tự như vậy. Thế người lạ là họ dùng cơ hội hà hiếp hoặc là cướp giật hoặc làm những điều bạo hành nhục nhã cho họ. Hoặc là sách sử nói những cảnh gia đình nghèo túng thì người giàu có bắt con đem đi bán để cấn nợ. Chuyện đó mình không có lạ. Ngay cả trong thế giới ngày nay, thế giới văn minh của chúng ta ngày nay, có những nơi mà khách lạ hay là khách ngoại quốc đi đến đã bị dân địa phương bắt cóc hoặc là dụ dỗ, hoặc là có những chuyện mình nghe không phải là chuyện nói chơi, chuyện nói thật. Họ bắt cóc, họ ăn cắp thận. Nghĩa là mình đã thấy cái những chuyện đó ngay trong thế kỷ thứ 21. Thì nhưng mà Kinh Thánh, trở lại chuyện ông Lót, Kinh Thánh không có ghi lại ông Lót đến sinh sống trong thành Sodom. Thì ông cũng là khách lạ vậy, ông có phải trải qua những khó khăn nào hay không? Kinh Thánh không có ghi lại, nhưng mà có lẽ là ông đã được chấp nhận vào xã hội của người Sodom, là có thể bởi vì ông rất là giàu. Giàu có cả trăm đầy tớ, có cả trăm người hầu. Cho nên sự giàu có của ông có thể đã làm cho dân thành này họ chấp nhận ông. Cái sự chọn lựa của Lót ở đây, khi ông chọn đến thành Sodom, ở đây tôi muốn đặt câu hỏi về đời sống thuộc linh của chúng ta. Khi chúng ta phải có một cái sự chọn lựa, chúng ta đã để điều gì, tiền tài, danh vọng, công danh lên cao hơn là đời sống tin kính của chúng ta với Chúa hay không? Giả sử mình cũng ở trong cái trường hợp của Lót, thì là mình chọn cái vùng nào? Và chúng ta làm gì hay là nói gì để bào chữa cái quyết định của mình? Thành phố này quá tốt, nhiều việc làm, thì họ ở đó, họ ăn ở sao kệ họ, mình không có bắt chước thôi. Hay là việc làm hãng này quá tốt, hãng buôn bán gì thì kệ nó, mình làm ăn liêm chính, mình đâu có cướp giật của ai. Có chắc là trong cuộc sống của chúng ta nơi thành phố ấy, giữa những cái sự sầm uất của nó, chẳng hạn như Las Vegas, chúng ta có tránh được những cái cám dỗ dồn dập của đời sống sa đọa chung quanh mình hay không? Hay là chúng ta có ai thà là nhận một cái việc làm lương cao ở một môi trường mà việc cạnh tranh dùng thủ đoạn lừa gạt hay là hối lộ là chuyện thường tình, mình có nhận việc làm đó hay không? Hay là chúng ta nghĩ là mình sẽ đứng vững và không bị lung lạc bởi cách sống của người chung quanh? Hay là chúng ta sống trong một cái xã hội mà người ta xem chuyện bất công là thường, hay ai nghèo là tại ngu, ráng chịu, thì dần dần mình cũng có bị ảnh hưởng trong cái lối suy nghĩ giống như vậy hay không? Chúng ta không ai biết được đức tin của mình vững mạnh như thế nào. Mỗi buổi sáng chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc bài cầu nguyện chung, xin chớ để chúng con sa vào trước cám dỗ. Ông Lót đã nghĩ là mình có thể đứng vững trong đức tin, nên ông đã chọn Sodom, và ông nghĩ là ông sẽ chống lại được những sự cám dỗ của thành Sodom. Trong câu chuyện Kinh Thánh thì chúng ta biết là Lót đã trở nên một người có chức tước, có chức phận, được trọng vọng trong thành Sodom. Kinh Thánh không có ghi lại nhiều chi tiết, nhưng có một vài lý do để chúng ta biết là ông Lót đã được dân thành hung ác này tôn trọng. Sang Thi Ký đoạn 14 có ghi lại một cái sự xung khắc dài 12 năm đã xảy ra cho thành Sodom và các thành phụ cận với một cái vua khác lớn hơn. Họ phải triều cống cho vua đó hàng năm. Thì cuối cùng năm cái thành này mới nổi loạn lên, đánh lại với cái vua mà họ phải triều cống. Thì là khi mà trận chiến xảy ra, Sodom và các thành kia bị thua trận. Kể cả ông Lót cũng bị địch quân bắt, cướp hết tài sản, dẫn đi giam cầm tù ở trong một cái thung lũng mà là còn gọi là biển muối. Thì khi ông Abraham hay tin là cháu mình đã bị nạn thì ông mới cho 318 gia nhân của mình trang bị vũ khí và đánh bại địch quân và giúp mang Lót và vua Sodom và tất cả các tài sản của họ trở về. Điều này có thể cũng là có ảnh hưởng tốt cho ông, địa vị của ông Lót với dân thành Sodom. Thứ hai, chúng ta biết ông Lót rất là giàu có, và khi mà ông đến trú ngụ ở đây, ông mang theo bao nhiêu là đầy tớ. Sự sao giàu có của ông có thể đã mua chuộc được dân thành Sodom, nhất là dân thành này là những người ác độc, tham lam, hà hiếp kẻ nghèo hay, và chắc chắn họ sẽ phải bỡ đỡ cái giàu. Chúng ta biết ông Lót đứng ở trong hàng có chức phẩm ở trong thành Sodom. Tại sao? Vì Kinh Thánh nói ông đã ngồi nơi cửa thành. Trong dịp mà chúng tôi đi viếng thăm vùng đất của Kinh Thánh, chúng tôi được thăm những cổ thành mà người ta khai quật. Thành nào cũng có một cái cổng thành. Đó là nơi rất quan trọng mà trên của thế giới thời cổ đại. Cổng thành là nơi những người đàn ông, những người chức sắc, những người trưởng lão của thành họp mặt thường ngày. Ở đó họ giải quyết những vấn đề xung khắc, kiện tụng. Ở đó họ ký giao kèo. Đó là nơi mà người ta mang những vấn đề ra trước mặt các trưởng lão hay là các quan án. Thì những người trưởng lão là những người được ngồi nơi cửa thành để giải quyết các vấn đề đó. Thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, chúng ta đọc tiếp câu chuyện của ông Lót. Thì câu 1 nói là lối chiều có hai thiên sứ đến Sodom, lúc đó Lót đang ngồi tại cửa thành. Chứng tỏ là ông Lót đang ngồi là người rất là quan trọng. Ông Lót, chúng ta thấy không những ông đã giàu, ngày nay ông đã có chức tước rất cao ở tại Sodom. Chúng ta không biết ông đã làm gì để ở giữa vòng những cái người độc ác mà tội lỗi mà Kinh Thánh nói là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời mà lại được họ xem có sự kính trọng như vậy. Có thể nào ông Lót tuy vẫn kính sợ Chúa nhưng ông không chỉ trích hay là động chạm gì đến cách sống tội lỗi của người dân Sodom? Chúng ta biết ông là một người tốt bởi vì Abraham đã tin là như vậy, và chính Đức Chúa Trời đã biết như vậy, cho nên Ngài đã cứu Lót, giải cứu, cho thiên sứ đến giải cứu ông khỏi sự hủy diệt của thành Sodom. Câu hỏi của tôi, có thể nào chúng ta cũng giống như Lót hay không? Chúng ta không có làm điều sai hay là bắt chước thế gian làm điều ác, nhưng mà chúng ta làm thinh, không lên tiếng phản đối những sự bất công, không chống đối những cái hành động độc ác của kẻ ác. Chúng ta chỉ muốn được yên thân. Hay là thế gian đã xem chúng ta cũng giống như họ, dân thành Sodom đã xem Lót như họ, như họ. Họ chấp nhận, thế gian đã chấp nhận chúng ta là bạn hữu, là người họ có thể chơi chung, party chung, hay nôm na là họ nghĩ mình cũng chịu chơi như họ. Như vậy chúng ta đã làm tròn bổn phận của một người tin Chúa chưa? Chính Đức Chúa Giê-xu nói tin lành phải được giảng ra, chính các ngươi, chính chúng ta phải giảng tin lành. Như Lót chúng ta có thể nào đã làm thinh hay không? Có thể là ông Lót không bao giờ nói cho người hàng xóm hay là người quen biết ở thành Sodom là ông có tin Chúa, hay là ông muốn làm chứng với họ về Chúa. Tiên tri Jeremy khi nói về dân của, khi mà la rầy dân của Đức Chúa Trời, ông cũng nói so sánh với dân thành Sodom và Gomorrah. Jeremy đã nói, ta lại thấy, Đức Chúa Trời đã nói qua miệng của Jeremy, nói ta lại thấy những điều gớm ghiếc bội phần. Chúng tiếp tay củng cố quyền lực của kẻ làm ác để không ai quay khỏi điều ác. Đối với ta, tất cả chúng đều giống như Sodom, dân cư của thành ấy đều giống như Gomorrah. Mình trở lại câu chuyện của ông Lót ở Sáng Thế Ký đoạn 19. Thì khi mà có hai thiên sứ đến thành thì ông Lót rất là kính trọng, bởi vì ông quỳ sát mình xuống đất và xưng mình chỉ là tôi tớ của hai vị này. Thì ông mời họ đến nghỉ đêm ở trong nhà mình. Thì Kinh Thánh kể lại là hai thiên sứ mới nói không sao, chúng tôi sẽ đi tìm nhà trọ ở trong thành. Thì ông Lót không chịu, ông nhất định không chịu, nói quý vị phải ở lại nhà tôi, bởi vì có thể là ông biết cái dân thành này nó độc ác lắm, không có thể nào họ có thể đi ra ngoài, họ sẽ gặp những chuyện không may, không hay, bị cướp bóc, bị hành hung. Cho nên bởi vì cái chuyện chúng ta là đã biết, đã đọc những cái câu Kinh Thánh là chúng ta biết dân thành này nó cướp bóc và có khi còn hành hung hoặc làm nhục những người cô lẻ, những người đơn côi. Cho nên Lót tiếp rước hai vị khách lạ thật là chu đáo ngủ lại trong thành mình. Thì Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 4, Hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tức là cả dân đều chạy đến bao quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: những người khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân đứng chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: này, tôi xin anh em đừng có làm điều ác đó. Câu này cho chúng ta thấy tình trạng độc ác của dân thành Sodom. Kinh Thánh nói mọi người nam, người già cũng như người trẻ và toàn cả dân thành, tức là nam, nữ, lão, ấu đều hung bạo. Họ kéo đến nhà Lót, họ muốn ông phải giao hai người khách lạ cho họ. Thói quen cướp bóc khách lạ và hạ nhục của dân thành Sodom có thể là một cái lối giải trí của dân ở đây. Ngày nay nếu mà chúng ta thấy những cái đám đông ồ ạt trên TV, mình thấy cái sự hùng hổ của đám đông khi mà người kéo từng đám đông, nó rất là hung bạo. Dầu là xuống đường đấu tranh hay là bán sale, đẩy xô nhau để đi vào cửa tiệm bán hàng sale, hay là khi mà một trận banh thua hay là thắng, chúng ta thấy cái sự hùng hổ hung bạo của người ta. Thì Kinh Thánh nói toàn dân cư của thành Sodom, không chỉ người lớn mà là còn trẻ con nữa. Cho chúng ta không chỉ là đàn ông mà toàn dân cư của thành phố, qua hình ảnh này cho chúng ta thấy cái mức độ tội lỗi của dân thành này. Đến cả trẻ con cũng đã được nuôi dạy để mà đối xử độc ác với những khách lạ và những người cô đơn, cô lẻ đi đến thành của họ. Có thể đó là cái thú vui của họ. Gần đây, chúng ta có nghe tin một cái cô gái Việt Nam là cô Kim Phạm ở tại Santa Ana, khi mà trước một cái nightclub thì là sắp sửa có chuyện gây gổ xích mích với lại một cái nhóm người khác, thì cô bị ba người xông vào đánh. Cô bạn cô chưa có đến, nhưng mà chung quanh có nhiều người, kể cả người Việt nữa, không ai nhảy vào binh vực cô. Cô bị đánh và đạp vào đầu, bể sọ, gãy cổ chết. Khi cảnh sát muốn tìm nhân chứng, không ai muốn bước ra làm nhân chứng. Chúng ta có đang sống trong thành phố Sodom hay không, thưa Hội Thánh? Chúng ta làm, có những người họ đã làm thinh, nhìn cảnh những người cô lẻ bị hà hiếp hành hạ. Có ai đứng lên để mà binh vực kẻ mồ côi, binh vực lẻ của người góa bụa như trong Kinh Thánh đã nói hay không? Thành Sodom dạy cho con trẻ của họ sự gian ác. Bởi vì Kinh Thánh nói dân trong thành, người lớn cũng như trẻ con đã kéo đến nhà Lót. Trong các trận chiến tranh ngày nay của thế giới, có những vùng mà chúng ta, người ta đã bắt cóc trẻ con 10, 12 tuổi, dạy cho cầm súng, đi giết người, hành xử người không một chút thương tâm. Tôi có thể tưởng tượng cái thành Sodom cũng vậy, trẻ con cũng đã được người ta dạy cho cái tính gian ác, bạo hành với người khác không một chút thương tâm. Chúng ta trở lại câu chuyện của Lót. Ông biết cái sự độc ác đó, cho nên ông đã nài xin và chống đối cho tới cùng. Nhưng mà còn khủng khiếp hơn nữa, chúng ta đọc tiếp ở trong câu 8. Lót mặc cả với dân thành: đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm hại cho hai người kia, vì cớ đó nên họ mới là núp bóng nhà tôi. Đó là một cái điều mà Lót nói lên thật là ghê tởm. Chúng ta không có ai có thể chấp nhận cái điều đó được. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đây là một câu chuyện xảy ra 5.000 năm trước, cái thời cổ đại. Đây là thời kỳ mà con người còn bán khai. Các dân tộc mà chưa biết Chúa, họ còn xem vợ, xem con cái của họ như là tài sản. Họ xem đàn bà không có ngang hàng với đàn ông, không ngang hàng với con người. Họ nghĩ là trẻ con hay là người nô lệ không có nhân vị. Cho nên những cái dân của thành thời xưa, của những cái văn minh thời xưa này, họ dùng con để tế thần. Nhưng mà cho dầu cái văn hóa nào đi nữa, cái sự đánh đổi của ông Lót rất là tàn nhẫn. Và nhất là ông là một người đã biết Chúa. Làm cha làm sao mà ông nỡ nào đem con mình đánh đổi, mạng sống con mình giao chúc vào tay kẻ bạo hành và vô đạo như vậy được. Có thể nào những năm sống chung đụng với những cái dân ngoại, người tội lỗi, văn hóa tội lỗi của người Sodom, mà ông Lót cũng bị ảnh hưởng, đem con tế thần, ảnh hưởng những cái văn hóa đồi trụy của họ, những người quá nghèo đem con đi bán. ở đây ông cũng một hành động dâng con tế thần để mà cứu mình. Trong đời sống tín giáo của chúng ta, quý vị có nghĩ khi đời sống của mình sống giữa phòng những kẻ tội lỗi, độc ác lâu ngày 5 năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta có ảnh hưởng phần nào cái lối suy nghĩ và cái cách sống của họ hay không? Nhưng mà may mắn là dân Sodom không thèm nghe lót. Bọn dân chúng nói rằng, ngươi hãy tránh chỗ khác, lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi tệ bạc hơn hai người khách kia. Đoạn họ lấn ép lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Câu này cho chúng ta thấy là ông Lót ở bao nhiêu năm trong thành Sodom, khi mà tới cái hồi hoạn nạn, tới cái thời này, họ cũng chẳng cần nữa. Địa vị ông có cao là bao nhiêu, họ vẫn coi ông là khách ngoại bang. May mắn thay cho ông Lót, hai người khách kia đích thực là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Trước cái tình trạng nguy ngập, họ đã tiếp cứu ông. Kinh Thánh nói, nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà và đóng cửa lại, đoạn hành phạt dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quán lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Ở đây, cái điều chúng ta học thêm nữa, Lót, hai thiên sứ đã đến. Kinh Thánh không có nói là ông có biết hai người này là thiên sứ hay không, nhưng mà trong cái lối mà ông quỳ xuống tự xưng mình là đầy tớ, có thể là ông đã biết họ là thiên sứ. Thì tại sao Lót không tin cậy cầu hai thiên sứ giúp mình, thay vì tự ý ông làm cái quyết định đi ra nói thôi đổi con gái tôi thay cho hai người khách? Ở đây chúng ta thấy nhiều khi trong đời sống đức tin của chúng ta tự làm, chúng ta không trông cậy nơi Chúa, đặt đức tin nơi Chúa, mà thay vì đó chúng ta tự quyết định những cái quyết định của đời mình. Thì tiếp theo Kinh Thánh kể tiếp, hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái hay là ai trong thành mà thuộc về nhà ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan của dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã gả cho con gái mình rằng, hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng là ông nói chơi. Ở đây cho chúng ta thấy rõ ràng đời sống tín giáo của ông Lót. Ông đi kêu các chàng rể tương lai đi ra khỏi thành cùng với gia đình của mình, vì thành sắp bị hủy diệt, mà họ không có tin ông. Họ tưởng ông nói xạo, nói đùa chơi cho vui. Có thể nào là suốt những cái năm tháng sống trong thành Sodom, chẳng bao giờ Lót bày tỏ cho người quen biết hay xóm giềng là niềm tin của ông có vào Chúa là nơi thế, như thế nào hay không? Chẳng bao giờ ông bày tỏ cái lòng kinh tởm trong cái lối sống tội lỗi của họ hay không? Bỗng dưng một hôm ông đến, ông nói với họ là Chúa sắp hủy diệt thành vì tội lỗi của thành. Nói trách sao người ta chẳng có tin ông, người ta coi ông nói giỡn chơi. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không bao giờ bày tỏ đức tin của mình, không bao giờ cho người ta biết niềm tin của mình, bỗng một hôm nửa đêm tới gõ nhà nói là ngày cuối cùng đã đến, Chúa đến rồi, đến cả người thân cũng không biết là mình có đạo, thì trách sao mà họ không thèm tin và gọi là mình là người nói dốc. Qua như lời Đức Chúa Trời nói với Abraham trước trong đoạn 13, thì là Ngài đã nói cái ý định với Abraham là Ngài sẽ hủy diệt Sodom và Gomorrah vì hai thành này tội lỗi. Thì ông Abraham biết ý định của Chúa, ông biết Lót là cháu mình ở đó, cho nên ông mới nói Chúa ơi, thành đó nếu mà có được 50 người trung tín thì Chúa có tha họ hay không? Chúa nói ta sẽ tha. Ông nói thật lỡ 45 người, Chúa nói ta tha. 30 người, 20 người, 10 người, Chúa nói 10 người ta cũng sẽ tha. Sodom không có được đến 10 người trung tín với Chúa, chỉ có gia đình ông Lót, vợ chồng ông với hai đứa con gái. Chúng ta đọc tiếp ở trong đoạn 19 câu 15. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con ngươi đưa ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương Lót, cho nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người vợ và cùng con hai con gái người dẫn ra khỏi thành. Vả khi hai thiên sứ dẫn ra họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng lại nơi ngoài đồng bằng, và hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng, Kinh Thánh nói, lại Chúa không được, này tôi tới Chúa đã được ơn trước mặt Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi và cứu trọn sự sống tôi, nhưng tôi chạy trốn trên núi không kịp, trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia nó đã nhỏ mà cũng lại gần, đặng tôi có thể ẩn mình. Thiên sứ phán rằng, đây ta ban ơn này thêm một ơn này nữa cho ngươi, sẽ không hủy diệt cái thành mà ngươi sẽ đến trú đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Mình đọc cái câu đoạn kinh thánh này, mình thấy là ông Lót vẫn còn nuối tiếc. Đã có bao giờ mà chúng ta được cái cơ hội được Chúa đánh thức, được Chúa cứu khỏi điều tai ách, được Chúa cứu ra khỏi tội lỗi, nhưng mà lòng mình vẫn còn vấn vương cái đời sống cũ hay không? Không chỉ là cái xa hoa của cải, mà là những cái cảm giác vui thích, những cái tham muốn kích thích của xác thịt hay không? Không bỏ được, không bỏ được những cái bê tha rượu chè, không bỏ được cờ bạc hay là ma túy hay cả dục tình. Có bao giờ chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh như vậy hay không? Với Lót thì của cải ông quá nhiều, ông còn lần nữa bao nhiêu là tài sản, bao nhiêu là nhà, là xe. Thiên sứ biết vậy nên mới nắm tay kéo họ đi mà dặn là đừng có ngó lại, bởi vì còn ngó là còn luyến tiếc. Đến cả Lót, tuy là ông không có quay nhìn lại, nhưng mà ông cũng có nói với thiên sứ, thôi thì cái thành Sodom nó lớn, nó nhiều tội đó, Chúa phải hủy diệt, thì giờ cho tôi cái thành nhỏ nhỏ hơn, chắc tội nó ít hơn. Vẫn còn vấn vương, vẫn còn muốn. Nhưng rồi trong câu 26 có một việc khác xảy đến trong cái cuộc chạy trốn của sự hủy diệt của Chúa với thành Sodom. Câu 24 nói, bấy giờ Chúa trút đổ mưa diêm sinh và lửa từ trên trời nơi chứa ngự xuống trên Sodom và Gomorrah. Chúa hủy diệt các thành ấy, luôn cả vùng đồng bằng và tất cả dân chúng trong các thành ấy và mọi thứ cây cỏ mọc trên mặt đất. Nhưng vợ của Lót chạy sau lưng ông, quay nhìn lại đằng sau và bà đã bị biến thành một tượng muối. Môi-se là tác giả của sách Sáng Thế Ký, khi kể lại câu chuyện của Lót, ông chỉ ghi lại những gì mà Đức Chúa Trời khải thị hay là kể cho ông nghe. Ông không thêm bớt hay là bình phẩm. Phân tích và bình phẩm là tùy theo người đọc, hay là trong trường hợp của tôi sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị. Có thể bà Lót trong cái nỗi luyến tiếc tất cả những cái gì mình tậu mãi, có thể bà đã ngoảnh nhìn lại. Có thể điều đó đã làm bà chần chờ. Chúng ta thử tưởng tượng, khi sự tàn phá đến với thành Sodom, nó không khác chi là, quý vị thấy những cái hình ảnh mà núi lửa ở bên Hawaii, cái quả thạch lava mà nó cứ tràn đổ xuống, nó che lấp hết mọi thứ. Tất cả những điều gì người ta trồng cấy gầy dựng, nếu mà chúng ta có dám mà chồn chân, chần chờ, ngoảnh nhìn lại, chắc chắn là chúng ta sẽ không chạy thoát. Trong đời sống tin kính của chúng ta, nếu chúng ta còn nuối tiếc cuộc đời cũ, lối sống cũ, còn chần chờ, chúng ta có thể sẽ bị cuốn hút trở lại, và cái cơ hội được cứu rỗi của chúng ta có thể là mất đi đời đời. Sự hủy diệt của thành Sodom đã chấm dứt. Kinh Thánh ghi tiếp, Môi-se ở trong câu 27 và 28, ông viết, sáng sớm hôm sau, Abraham đến nơi ông đã đứng trước mặt Chúa và ngước nhìn xuống hướng Sodom và Gomorrah cùng tất cả miền đồng bằng ở đó, và kìa, ông thấy khói trong xứ bốc lên nghi ngút như một lò lửa. Như vậy, Đức Chúa Trời đã hủy diệt các thành trong vùng đồng bằng. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhớ lại Abraham và giải cứu Lót ra khỏi cảnh bị hủy diệt khi Ngài hủy diệt cả thành nơi Lót cư ngụ. Giữa cái sự kinh hoàng và chao đảo của một trận tàn phá kinh khủng, hình ảnh của Abraham ở cái nơi ông ở thật là bình an. Abraham, một con người tín trung, vâng phục Chúa hết lòng, chúng ta có thể thấy cuộc sống của ông đầy phước hạnh và an bình. Cuộc sống của ông Lót chỉ vài đoạn ngắn ở trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy đầy bon chen, không có sự an bình cho tâm hồn. Lót đã được cứu, không bị hủy diệt, nhưng Kinh Thánh nói ấy là nhờ Đức Chúa Trời nhớ lại lời cầu xin của một người tin Ngài, một người công chính là Abraham mà Lót được giải cứu. Đây cũng là một bài học cho tất cả chúng ta, những người tin Chúa. Chúng ta tin, chúng ta trông cậy nơi Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa, và chúng ta xin Ngài cũng hãy thương yêu, giải cứu những người thân thương của mình còn đang sống giữa những vòng cám dỗ của thế gian. Như Abraham đã cầu nguyện cho Lót, đã nài xin Chúa giải cứu Lót, có lòng nhân từ với Lót, và Đức Chúa Trời đã nhận lời. Câu chuyện của ông Lót chấm dứt ở phần cuối của đoạn 19. Thoát khỏi một cơn đại nạn, nhưng sự lựa chọn thành Sodom của Lót vẫn còn mang ảnh hưởng đau buồn đến cho cuộc đời ông. Kinh Thánh nói, tôi xin đọc câu 30. Bấy giờ Lót và hai con gái ông đã ra khỏi thành Xoa và lên trên núi để ở, vì ông sợ nên không dám ở trong thành Xoa nữa. Ông sống trong một cái hang với hai con gái ông. Một ngày kia, cô chị nói với cô em, cha chúng ta đã già, trong xứ bây giờ không còn người đàn ông nào đến lập gia đình với chúng ta theo như thói thường trong thiên hạ. Hãy đến, chúng ta hãy phục rượu cho cha chúng ta say, rồi thay phiên ăn nằm với cha để lưu truyền dòng giống của cha nàng. Mà ông không hề hay biết khi nào tối hôm đó họ phục rượu cho cha họ say, rồi cô chị đến nằm với cha mình. Mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. Ngày hôm sau cô em cũng làm tương tự. Như vậy hai cô gái của Lót đã có thai với ông. Cô chị sinh được một con trai đặt tên là Moab, đó là tổ phụ của dân Moab mà cho đến ngày nay. Cô em cũng sinh một con trai đặt tên là Ben Ami, đó là tổ phụ của dân Ammon cho đến ngày nay. Thật ghê tởm và đáng tiếc. Một câu chuyện. Kinh Thánh chỉ ghi lại dữ kiện, nhưng mà chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy cái lý do của hành động tội lỗi và cái sự việc đáng tiếc này có thể là kết quả của những năm họ sống chung đụng trong vòng những cái người tội lỗi cùng cực của dân thành Sodom. Họ đã ảnh hưởng bởi những cái đời sống giống phim ảnh, báo chí, hình ảnh chung quanh, người chung quanh. Cái mức độ luân lý của họ đã hạ thấp. Ở đây chúng ta thấy ông Lót uống rượu sai xưa. Rượu làm ông mất hết lý trí, không còn suy luận nữa, không biết điều mình làm là sai hay là quấy hay là vô luân. Thật là kinh tởm. Ông bà Lót đã nuôi dạy con cái mình giữa phòng thành phố tội lỗi Sodom. Hai người con gái này có thể đã thấy những hoàn cảnh hay là tình trạng tương tự xấu xa trong cái xã hội họ sống, cho nên họ cũng chai lì và suy nghĩ chấp nhận những một hành động như vậy. Chúng ta thấy thêm một điều nữa, chúng ta nhớ lại cái câu chuyện ông Lót khi mà ông đối diện với sự tấn công ồ ạt của dân thành Sodom, ông đã nói với họ ông sẽ đổi hai người con gái của mình đặng cứu hai thiên sứ. Điều đó cho thấy cái sự ích kỷ của ông Lót, cho chúng ta thấy cái mối tương quan ông đối với hai con mình chắc là nó không có nhiều tình thân. Có thể ông quá bận rộn làm ăn buôn bán, không có thời giờ với con, không có sự gần gũi trong cái tình phụ tử với nhau. Có thể nào cái đời sống bận rộn, giàu có, công danh sự nghiệp mà có đã làm cho tình cha con nó không có cái sự thân thiết hay không? Thế nào đi nữa, cái chuyện xảy ra là điều rất là đáng tiếc và điều kinh tởm cho Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh đã nói là Đức Chúa Trời đã xem dân Moab và Ammon là ghê tởm và không cho phép dân Israel cho họ vào trong nơi hội mạc ở trong phục truyền luật lệ ký. Chúa đã dặn họ 10 đời không cho dân này vào trong nơi hội mạc chung với người Israel. Có bao giờ chúng ta nghĩ nếu mà ông Lót đã đừng bỏ Abraham, đừng chọn đi đến thành Sodom, tôi nghĩ chắc là cuộc đời, cái dòng đời của ông nó có đi vào một ngã đường khác và có thể là đã được ơn phước, đã được bình yên. Nếu cuộc đời tín giáo của chúng ta có những quyết định về bất cứ điều gì, công danh sự nghiệp, nơi chốn ở, tình cảm, bất cứ điều gì mà chúng ta đặt Chúa trên hết mọi sự, thì tôi chắc là chúng ta cũng sẽ được ơn phước. Không phải chỉ trong cái đời này chúng ta được ơn phước, mà chúng ta được ơn phước về cả đời sau nữa. Không những cho bản thân của chúng ta, mà là cho con cháu của chúng ta nữa. Bởi vì hậu quả của tội lỗi thật là kinh tởm, kinh hoàng. Và đôi khi nó còn những cái hành động tội lỗi, những quyết định sai lầm của chúng ta có thể đưa đến những cái hậu quả đau đớn cho con cái của chúng ta. Qua câu chuyện của Lót và qua sự hủy diệt mà Chúa đã dành cho dân thành Sodom, tôi học được 4 điều và tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh. Thứ nhất, tội lỗi có thể là rất gần gũi với chúng ta, chứ không phải là những tội mà chúng ta nghĩ là mình không phạm. Tội lỗi làm cho người ta đối xử vô nhân với đồng loại. Xin Chúa giúp cho chúng ta có lòng nhân từ, biết thương người trong mọi cư xử, mọi giao du, để chúng ta đối xử với người khác trong sự công bằng, vì Đức Chúa Trời là đấng công bằng. Khi ta sống trong vòng giữa những người không biết Chúa, cách chúng ta sống nói lên chúng ta có là môn đồ của Chúa hay không. Xin Chúa giúp chúng ta sống thế nào để sáng danh Chúa và làm chứng cho người khác về Ngài. Mỗi sự chọn lựa hay quyết định của tương lai của chúng ta có thể ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của đời mình. Xin Chúa giúp mỗi người biết chọn những quyết định đẹp theo ý Ngài. Và nếu chúng ta đã được Chúa cứu ra khỏi tội lỗi, được Chúa đánh thức rồi, thì xin Chúa giúp chúng ta đừng để lòng bị vấn vương bởi các cám dỗ của đời sống cũ nữa. Và cuối cùng, nếu chúng ta là những người đã biết Chúa, đã biết trông cậy nơi Chúa, xin chúng ta cũng đừng quên, hãy nhớ cầu nguyện xin Chúa chăm nom thương xót những người thân thương của mình, cầu nguyện cho người khác. Đó là bốn điều tôi đã học được trong câu chuyện của Lót, và tôi cầu xin Đức Chúa Trời đổ ơn phước xuống cho mọi người, và xin Chúa ở cùng Hội Thánh từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng.